Mùa đông năm 2000, tại hồ Seminole thuộc tiểu bang Florida, Mỹ. Một người đàn ông đã biến mất không dấu vết khi đang đi săn vịt trời một mình. Lực lượng cứu hộ lặn tìm dòng dã suốt nhiều ngày, nhưng đầm nước mênh mông không trả lại bất kỳ manh mối nào. Nửa năm sau, một chiếc áo khoác đi săn và một chiếc đèn pin được tìm thấy dưới đáy hồ sâu. Kỳ lạ thay, chiếc áo vẫn còn nguyên vẹn, không một vết rách, và chiếc đèn pin khi bấm công tắc vẫn sáng rực. Ngay cạnh đó, người ta tìm thấy phân cá sấu. Một kết luận nhanh chóng được đưa ra: nạn nhân đã bị loài bò sát đầm lầy này nuốt chửng. Vụ án khép lại, người vợ trẻ nhận khoản tiền bảo hiểm khổng lồ, tái hôn hạnh phúc. Nhưng suốt 17 năm ròng rã, có một người phụ nữ tóc bạc, dáng người gầy gò, một mình đứng dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã. Trên tay bà là một tấm biển tự chế với dòng chữ: con trai tôi, Mike Williams, không bị cá sấu ăn thịt. Thằng bé đã bị sát hại. Hãy trả lại công lý cho con tôi. Cả thị trấn thương hại bà, coi bà là người mẹ tội nghiệp hóa điên vì quá thương con. Cảnh sát từ chối tiếp bà, nhưng người mẹ ấy vẫn bước đi ròng rã suốt 6.205 ngày. Để rồi đến năm thứ 17, một cuộc gọi lúc nửa đêm đã lật ngược toàn bộ vụ án, bóc trần một âm mưu tàn độc kinh hoàng nhất lịch sử tội phạm Florida. Ai đã nói dối và điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ ấy đi xuyên qua bóng tối suốt gần hai thập kỷ? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Hãy ngược dòng thời gian trở về ngày 16 tháng 12 năm 2000. Ở tuổi 31, Mike là niềm tự hào lớn nhất đời của bà Cherry. Sinh ra trong một gia đình nghèo, Mike đã tự lực cánh sinh, tốt nghiệp xuất sắc Đại học bang Florida và trở thành một thẩm định viên bất động sản danh giá với mức thu nhập hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Anh kết hôn với Dennis, cô bạn gái từ thời trung học, và có một cô con gái 18 tháng tuổi. Sáng sớm hôm đó, Mai hứa với vợ sẽ về trước buổi trưa để chuẩn bị cho buổi tối kỷ niệm ngày cưới ngọt ngào. Anh mang theo khẩu súng săn, tự mình lái xe đến hồ Seminoles để săn vịt trời. Nhưng Mai không bao giờ trở về nữa. Khi cuộc tìm kiếm của cảnh sát bắt đầu, họ tìm thấy chiếc xe của Mai trên bờ. Chiếc thuyền nhỏ của anh trôi dạt vào đám lau sậy. Trên thuyền vẫn còn súng, còn nguyên đồ đạc, bình xăng thì đầy ắp. Lực lượng cứu hộ lặn tìm suốt nhiều tuần, nhưng đầm nước mênh mông không trả lại bất cứ manh mối nào. 6 tháng sau, một chiếc áo khoác đi săn và chiếc đèn pin của Mai được tìm thấy dưới đáy hồ. Ngay cạnh đó là phân cá sấu. Cảnh sát tuyên bố Mike đã bị ngã xuống nước và bị cá sấu ăn thịt. Vụ án khép lại trong sự bàng hoàng của gia đình. Nhưng trong căn nhà nhỏ của mình, bà Cherry chưa một ngày ngừng nghi ngờ. Bản năng của người mẹ mách bảo bà có điều gì đó rất sai lệch.
Nó không bao giờ thoát ra khỏi đầu tôi được. Con tôi đang ở đâu? Thằng bé có thể đã chết, nhưng nó không ở dưới cái hồ đó. Và nếu có ai đó đã hại con tôi, tôi muốn kẻ đó phải bị tìm ra và phải bị trừng trị.
Bà tìm gặp các chuyên gia sinh vật học hoang dã của Florida và nhận được câu trả lời chấn động. Vào tháng 12, nhiệt độ nước hồ Seminoles giảm xuống rất thấp. Cá sấu là động vật biến nhiệt, chúng hoàn toàn ngủ đông và không hề ăn mồi trong thời gian này. Hơn nữa, chiếc áo khoác của Mike khi vớt lên vẫn còn nguyên vẹn, không một vết cắn, vết rách, và chiếc đèn pin ngâm dưới nước nửa năm vẫn bật sáng. Bà Cherry đem những bằng chứng này đến đồn cảnh sát. Câu trả lời bà nhận được chỉ là những cái lắc đầu ái ngại. Thưa bà, vụ án đã kết thúc, xin bà hãy chấp nhận sự thật. Đáng ngờ hơn, ngay sau khi Mike có giấy chứng tử, cô con dâu Dennis đã nhanh chóng thu về 1,75 triệu đô la tiền bảo hiểm nhân thọ. Người đứng ra làm chứng và hoàn tất thủ tục bảo hiểm đó không ai khác chính là Brian, người bạn thân nhất của Mike từ thuở thiếu thời. 3 năm sau, Dennis và Brian chính thức kết hôn. Họ nghiễm nhiên sống hạnh phúc trong chính ngôi nhà mà Mike đã mua. Tiêu những đồng tiền bảo hiểm của Mike và nhẫn tâm cấm cản bà Cherry không được gặp cháu nội. Bị con dâu cô lập, bị cơ quan chức năng từ chối, bị người đời dị nghị, bà Cherry chọn cách chiến đấu một mình. Bà gom góp từng đồng lương hưu ít ỏi để viết thư. Suốt 17 năm, bà đã viết hơn 3.000 lá thư gửi thống đốc bang, tổng trưởng lý, bộ thực thi pháp luật Florida và bất cứ cơ quan báo chí nào có thể. Bà tự tay dán những tờ rơi có hình con trai khắp các cột đèn trong thành phố. Bà biến cuộc sống của mình thành một cuộc thánh chiến chỉ với một mục tiêu duy nhất, tìm lại công lý cho con. Sự kiên trì đến điên cuồng của người mẹ cuối cùng đã khiến các thám tử của bộ thực thi pháp luật Florida phải lung lay. Năm 2004, họ bí mật mở lại hồ sơ dưới dạng vụ án mất tích đáng ngờ. Họ nhận ra bình xăng trên thuyền của Mike vẫn đầy. Điều này thật vô lý nếu chiếc thuyền tự chạy sau khi Mike ngã xuống. Nhưng họ vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất để khởi tố: thi thể của nạn nhân và lời khai của kẻ thù ác. Và rồi bước ngoặt định mệnh xảy ra vào năm 2016, đúng 16 năm sau ngày Mike mất tích. Cuộc hôn nhân của Dennis và Brian tan vỡ. Khi Dennis đệ đơn ly hôn, Brian rơi vào hoảng loạn vì sợ Dennis sẽ đổ hết tội lỗi quá khứ lên đầu mình. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2016, Brian lẻn vào xe của Dennis, dùng súng khống chế và dọa giết cô ta. Dennis mưu trí lừa Brian nguôi giận rồi chạy thẳng đến đồn cảnh sát tố cáo. Brian bị bắt và đối mặt với mức án 20 năm tù vì tội bắt cóc vũ trang. Ngồi trong phòng giam, nhận ra người tình năm xưa sẵn sàng đẩy mình vào chỗ chết, Brian quyết định tung ra quân bài ngửa. Hắn đề nghị một thỏa thuận với công tố viên, khai ra sự thật về vụ mất tích của Mike để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố tội giết người. Sự thật kinh hoàng được phơi bày từ chính miệng kẻ thù ác. Brian và Dennis đã ngoại tình từ năm 1997. Dennis không muốn ly hôn vì sợ mất quyền nuôi con và rạn nứt danh tiếng tôn giáo, nên cả hai đã lập kế hoạch sát hại Mike để vừa được bên nhau vừa có tiền bảo hiểm. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2000, Brian vờ hẹn Mike đi săn cùng. Giữa lòng hồ Seminole lạnh giá, Brian đẩy Mike ngã xuống nước. Hắn nghĩ đôi ủng lội nước đầy nước sẽ kéo Mike chìm xuống. Nhưng Mike bơi rất giỏi, anh cởi ủng, cố sống chết bám vào một cọc gỗ giữa hồ và nhìn thẳng vào người bạn thân nhất của mình để cầu cứu. Nhưng Brian không hề đưa tay ra. Hắn lạnh lùng nổ máy thuyền, ép sát vào cọc gỗ, giơ khẩu súng săn lên và bắn thẳng vào mặt anh. Sau đó Brian vớt xác Mai lên, bỏ vào cốp xe, chở đến một đầm lầy hẻo lánh để chôn cất, rồi quay lại hồ tạo hiện trường giả bị cá sấu ăn thịt. 6 tháng sau, chính hắn lén ném chiếc áo khoác và đèn pin xuống hồ để đánh lừa dư luận. Dựa vào sơ đồ do Brian cung cấp, cảnh sát đã đào bới vùng đầm lầy hoang dã suốt nhiều ngày. Và dưới lớp bùn sâu, họ đã tìm thấy những gì còn lại của Mike Williams. Điều khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường ngày hôm đó phải bật khóc chính là chiếc nhẫn cưới của Mike vẫn nằm vẹn nguyên bên cạnh bộ hài cốt. Anh đã mang nó theo xuống lòng đất lạnh mà không hề biết chính người đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh là kẻ chủ mưu tước đoạt mạng sống của mình. Tháng 2 năm 2019, Tòa án Florida tuyên phạt cô vợ Dennis 30 năm tù giam vì tội âm mưu giết người và lừa đảo bảo hiểm. Người bạn thân Brian phải nhận bản án 20 năm tù cho tội bắt cóc. Trong suốt các phiên tòa xét xử, người ta luôn thấy bà Cherry ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bà không khóc, bà chỉ nhìn chăm chăm vào hai kẻ đã nhẫn tâm cướp đi đứa con trai duy nhất của bà. 17 năm ròng rã, từ một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh, bà giờ đã là một bà lão 70 tuổi bước đi không vững. Nhưng tinh thần của bà thì đã chiến thắng tất cả. Bà đã chứng minh cho cả thế giới thấy bà không hề điên, tình yêu của người mẹ đã đúng. Điều kỳ diệu cuối cùng đã đến với người mẹ vĩ đại ấy. Sau khi sự thật được phơi bày, cô cháu gái Ashley, người bị cách ly khỏi bà nội suốt mười mấy năm, đã hiểu ra mọi chuyện. Cô bật khóc, chạy đến ôm lấy người bà gầy gò của mình và cầu xin sự tha thứ.